65. Xưng danh niệm Phật có 3 loại. Thứ nhất là tự lực niệm Phật. Thứ hai là tự lực và tha lực niệm Phật, cũng chính nhị lực niệm Phật. Thứ ba là thuần túy tha lực niệm Phật. Tự lực niệm Phật là xem câu Nam Mô A Di Đà Phật và tất cả việc thiện khác đồng quan trọng như nhau, cho rằng câu Nam Mô A Di Đà Phật này công đức ngang bằng với thiện nghiệp, đi hành hương, bái sám và bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ hoặc hiếu kính cha mẹ, phụng sự sư trưởng, vân vân. Dùng các quan niệm này để niệm Phật, đồng thời kim làm các việc thiện lành, sau đó hồi hướng thế giới cực lạc. Do không hiểu rõ Phật hiệu là dạng đức hồng danh mà đem giá trị của Phật hiệu này xem như giá trị của các công đức khác, trong lòng mang các trạng thái tâm lý này, vừa niệm Phật vừa tu các công đức khác để hồi hướng, đây gọi là tự lực niệm Phật. Ngoài ra cũng có người tuy rằng đã hiểu rõ đạo lý là trong tha lực có tự lực, nhưng vẫn cho rằng phải niệm câu Phật hiệu này, niệm đến công phu thành phiến, phải niệm đến hàng phục vọng tưởng, không có lý nhất tâm bất loạn, cũng phải có sự nhất tâm bất loạn, không có phá tư hoặc, cũng phải đoạn kiến hoặc, nếu không thì cũng phải công phu thành phiến, thức ngủ nhất như. Có được cái công phu này, lâm chung có thể dễ dàng chánh niệm hiện tiền, tương đối bảo đảm vãng sanh. Vì thế, nếu dùng cái quan niệm như trên để niệm câu Phật hiệu này, vẫn là trạng thái tâm lý của tự lực, đây gọi là tự lực của trong tha lực.
66. Phàm phu chúng ta dùng tâm tạp loạn niệm Phật, có ảnh hưởng đến vãng sanh hay không? Không ảnh hưởng, một chút cũng không có. Chúng ta vốn dĩ đều là phàm phu. Định nghĩa của phàm phu chính là tâm người đó tràn đầy tham sân si mạn nghi, cũng chính là vọng tưởng tạp niệm dẫy đầy. Đây là bản chất đặc biệt của phàm phu. Nếu như không phải như vậy thì sẽ không sanh vào cõi nhân gian của thế giới ta bà này. Vì bởi nếu thiền định tu thành thì sẽ sanh về trời sắc giới, thiền định càng sâu thì sẽ sanh về trời vô sắc giới. Còn chúng ta tham sân si đều rất lẫy lừng, rất là sâu nặng mới ở tại nhân gian của thế giới ta bà này. Từ mới chào đời, 1 tuổi bắt đầu tu hành cho đến 100 tuổi, tham sân si đều không có sửa đổi, vọng tưởng tạp niệm vẫn y như cũ. Cho nên chúng ta phải biết rằng chúng ta cả 3 phước đều vô Phật, kể cả phước của thế gian cũng không có nữa, nói chi đến giới phước của xuất thế gian, hạnh phước càng khỏi phải bàn. Cho nên chúng ta dùng tâm tham sân si, vọng tưởng tạp niệm để niệm Phật. Trong mỗi một niệm, tuy rằng có vọng tưởng tạp niệm nhưng không chướng ngại vãng sanh. Tuy nhiên, vì để cho chính mình niệm Phật càng thêm an tường tịch tỉnh, cho nên dùng thập niệm ký số. Bởi vì vừa niệm Phật vừa ký số, đương nhiên sẽ càng nhiếp tâm chuyên chú hơn. Khi tâm đã tương đối thu nhiếp thì tâm sẽ càng bình hòa thanh tịnh. Cho dù như thế, vẫn còn có vọng tưởng tạp niệm vi tế, chứ không phải vận dụng thập niệm ký số, thì niệm Phật sẽ không còn vọng tưởng tạp niệm đâu.
67. Chúng ta phải vui mừng vì nhận được sự cứu độ của Phật A-di-đà, mà chớ không vì niệm Phật có vọng tưởng tạp niệm mà khổ não, cũng không dốc hết tâm trí mà ấn định số câu Phật hiệu cho thật nhiều, rồi sanh khổ não khi đã không được con số đó. Chúng ta nếu cảm thấy niệm Phật có vọng tưởng tạp niệm, đó chính là đối tượng ưu tiên của Phật A-di-đà phải cứu độ. Có thể nói, đó là chánh cơ của Phật A-di-đà cứu độ. Tóm lại, bất luận tình huống nào cũng đều phải vì có sự cứu độ của Phật A-di-đà mà vui mừng, đương nhiên cũng không được vì thế mà niệm Phật giải đãi.
68. Chúng ta đều là phàm phu nghiệp chướng sâu nặng. Tuy rằng niệm Phật, nhưng cái tâm niệm Phật là một quỹ đạo nhỏ khoảng 4-5 tấc mà thôi, mà tâm tham dục, tâm sân hận, tâm vọng tưởng lại lớn như biển cả vô biên. Nhưng chúng ta vẫn phải luôn luôn nhắc nhở, phản quan tự chiếu, tự soi rõ nội tâm, quan sát trở về nội tâm. Như thế sẽ rất tự nhiên ôm lòng sám hối, tâm từ từ nhu nhuyễn. Ngoài ra, cũng vì biết những người giống như chúng ta đây được sự cứu độ của Phật A Di Đà, ngay trong đời này giải thoát lục đạo sanh tử luân hồi mà trong tâm sanh khởi lòng cảm ơn.
69. Nếu như mỗi niệm đều phân minh thì cứ mỗi niệm phân minh mà niệm Phật. Nếu như ngay trong lúc đó không được tịch tỉnh như vậy thì cứ dùng tâm không được tịch tỉnh mà niệm Phật. Cũng có nghĩa là bất kể tịch tỉnh hay không, chỉ cần chúng ta niệm Phật thì sẽ nhận được sự nhiếp thủ bất xả, nhiếp giữ không rời của Phật A Di Đà. Cho nên dù ở trong các loại trạng thái nào, chúng ta cũng đều có thể an tâm. Đương nhiên, chúng ta đã niệm Phật thì phải hết sức tịch tỉnh mà niệm Phật. Nhưng cho dù không thể đạt được tịch tỉnh cũng không có gì phải lo lắng, không có gì bất an. Có người nhấn mạnh định tâm niệm Phật, đó là họ chưa hiểu rõ đạo lý nêu trên. Trong tâm họ cứ cho rằng chỉ có niệm Phật đạt đến định tâm họ mới an lòng, nếu đạt không đến định tâm thì họ không an tâm. Cho nên về mặt trạng thái tâm lý là có sự không giống nhau.
70. Người niệm Phật học pháp môn tịnh độ, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ niệm Phật. Ngày mùng 1 trong một năm bắt đầu từ niệm Phật, và buổi sáng sớm trong một ngày cũng bắt đầu từ niệm Phật. Sau đó mới ăn sáng, đi làm, ngày làm trăm việc. Bởi vì chúng ta hy vọng trong năm này, trong ngày này có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ, cho nên tất cả đều bắt đầu từ niệm Phật. Có Phật A-di-đà ở cùng chúng ta, và lúc này không phải là ta nữa mà là Di Đà, đồng thời cũng là Di Đà hưng vượng mà ta suy vi, cũng chính là tri kiến của phàm phu suy vi, thậm chí tiêu trừ luôn, chỉ còn lại tri kiến của Phật.
71. Chúng ta niệm Phật, điều quan trọng là trong lòng không có mong cầu gì khác, chỉ nhất tâm niệm Phật. Vậy tại sao còn phải giảng kinh nói pháp? Vì muốn tâm của chúng ta thường xuyên xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. Đối với phàm phu chúng ta mà nói, không dễ mà làm được. Vì phàm phu tán loạn đã thành tập khí, không tịch tỉnh được. Nếu so với dạo chơi khắp chốn, chi bằng đọc những giáo lý liên quan đến phương diện này và nghe những pháp ngữ liên quan đến phương diện này.
72. Người niệm Phật nên niệm Phật trong lúc thực thi trách nhiệm nghĩa vụ. Thực thi trách nhiệm nghĩa vụ không trái với xưng danh niệm Phật. Xưng danh niệm Phật cũng không trái với thực thi trách nhiệm nghĩa vụ. Huống chi thời đại hiện tại gọi là nhân tâm bất cổ, tức là lòng dạ người thời nay không đôn hậu như thời xưa. Thế phong nhật hạ, tức là đạo đức xã hội ngày càng suy ghi. Chúng ta thực hiện luân lý đạo đức của nhân gian, không những có thể làm cho thế gian này trở nên tốt đẹp, lợi lạc đến với mọi người, tịnh hóa xã hội cũng có thể tịnh hóa thân tâm của chúng ta. Cho nên từ bản thân niệm Phật mà nói thì hoàn toàn không có mâu thuẫn gì cả.
73. Pháp môn này của chúng ta là chuyên xưng Di Đà Phật danh, cho nên khi niệm Phật thì chỉ lo niệm Phật, không cần phải quán tưởng tượng Phật, quán tưởng hoa sen, hoặc quán tưởng quang minh của Phật, hoặc tư duy công đức của Phật, tất cả đều không cần. Trong khi đang niệm Phật, nếu nhìn thấy hoa sen, hoặc nhìn thấy quang minh, hoặc nhìn thấy Phật, Bồ Tát, cũng đừng bận tâm. Phải buông xuống tất cả, đừng chấp trước, đừng cho rằng trang nghiêm thế này, khó được thế này, hy vọng lần sau có thể thấy càng nhiều càng lâu, tuyệt đối không được có cái tâm niệm này. Càng chuyên nhất càng tốt, càng đơn thuần càng tốt, bằng không e rằng sẽ xảy ra sai trật.
74. Tâm bức thiết về việc sinh tử, lòng hân yểm, tức là ưa thích và chán ghét sâu sắc, tự nhiên có thể trong bận rộn sắp xếp được thời gian, trong môi trường huyên náo mà giữ lấy thanh tịnh. Ước Phật niệm Phật luôn niệm không rời, cũng giống như có chuyện khẩn cấp buộc nơi tâm, lúc động lúc tịnh cũng đều không quên.
75. Nếu hiểu rõ được giảng sanh là việc lớn nhất của đời người, trong tâm nguyện sanh không rời thì dĩ nhiên sẽ luôn niệm không rời. Căn cơ của mỗi người đều không như nhau, có người tinh tấn, có người tạp niệm nhiều, đều không sao cả. Tuy niệm không nhiều, nhưng đều cần có cái tâm luôn niệm không rời. Nhưng người niệm Phật ít thì vọng niệm sẽ nhiều, phiền não nặng hơn, lâm chung nhiều thống khổ hơn. Người thường xuyên niệm Phật, lâm chung chướng ngại ít hơn. Vì có niệm khởi vọng tưởng thì có trọng lượng, có trọng lượng của vọng tưởng thì sẽ khó chịu, có thư thái an định của niệm Phật thì sẽ dễ chịu.
76. Cuộc sống trong một ngày bắt đầu từ niệm Phật. Nếu được như vậy thì ngày này bất luận là ở nhà, ra ngoài, làm bất cứ việc gì, khẳng định đều đang thọ nhận ánh quang minh bảo hộ của Phật A Di Đà, khiến chúng ta xuất nhập bình an, mọi việc như ý. Trong Phật pháp, cầu Nam Mô A Di Đà Phật là một câu không có gì cấm kỵ. Ở đại điện cũng có thể niệm Phật được, ở trong phòng cũng có thể niệm Phật được, thậm chí ở nhà vệ sinh cũng có thể niệm Phật được. Ở nơi ô uế niệm Phật có thể đem thanh tịnh đến cho nơi đó. Ở nơi không có các tượng niệm Phật có thể vì nơi đó mang lại các tượng. Bất luận ở đâu, lúc nào, làm chuyện gì, bất kể tâm trạng thế nào, đều có thể niệm Phật được, cũng đều nên niệm Phật.
77. Tại sao trong đạo tràng niệm Phật chúng ta phải nhắm mắt lại? Bởi vì khi cộng tu có người đi đi lại lại, cho nên chúng ta cần nhắm mắt lại. Nhắm mắt niệm Phật, nếu bị hôn trầm thì ta có thể mở mắt ra. Nếu dễ sanh vọng tưởng thì nhắm mắt lại. Nếu cảm thấy hỏa khí đi lên, đỉnh đầu ngứa ngáy thì hơi hé mắt ra, tức mí mắt không nhắm khít lại. Bởi vì nhắm mắt quá lâu, hỏa khí dễ đi lên. Về điểm này mọi người cần phải chú ý. Nhưng pháp này là pháp bất định, không nhất thiết là cứng nhắc không thay đổi. Ở vào một tình huống nào đó, nếu cần phải làm điều chỉnh gì đó thì cứ điều chỉnh. Nếu là cá nhân, mắt cũng không cần nhắm, mí mắt rũ xuống 2/3, tức là mắt khép hờ, sau đó chuyên tâm niệm Phật thì được rồi, không cần nghĩ ngợi điều gì khác.
78. Niệm Phật có thể thực hiện ở cả các ngành nghề sĩ nông công thương một cách tùy lúc tùy nơi, không hạn định là phải như thế này thế nọ mới được. Đây là từ chỗ của niệm Phật mà nói, từ tâm trạng mà nói. Tịnh tọa niệm Phật không cần phải lần chuỗi, thập niệm ký số sẽ không có ràng buộc gì cả, ngược lại có thể làm cho tâm của chúng ta tịch tỉnh. Thập niệm niệm đủ rồi thì buông bỏ, lại từ một bắt đầu đếm lại, chứ đừng đếm nối tiếp 20, 30, như vậy sẽ mệt hơn. Trong lúc làm việc chúng ta cứ tán tâm niệm Phật, không cần ký số, cũng không có khả năng ký số. Đi đường cũng niệm Phật được, nhép nhép miệng. Lúc này ký số hoặc không ký số thì phải tùy theo cá nhân của người đó, cho nên chẳng có điều kiện và ràng buộc gì cả, cũng không có phải thế này thế nọ, chỉ là y theo căn cơ của chúng ta mà vận dụng thôi. Nếu hiểu được đạo lý này thì cái gốc của niệm Phật là tự do tự tại và rất linh động. Nhưng những điều này cũng tùy người mà có sai khác. Nếu dự định kinh hành nửa tiếng không lần chuỗi cũng được, có thể thập niệm ký số, bất kể số câu Phật hiệu, đến giờ thì cứ đi làm việc. Nếu vì sách tấn bản thân, tuy rằng thời gian có hạn nhưng sợ sẽ giải đãi, vậy thì cứ ấn định số câu, ấn định một ngày 20.000 câu, 10.000 câu hoặc vài nghìn câu thì có thể mượn chuỗi để đếm. Sau chuỗi này cũng bằng như ràng buộc tâm giải đãi của chính mình vậy.
79. Mỗi người chúng ta đều phải tùy theo thân phận, sức dốc của chính mình để ràng buộc, yêu cầu bản thân, hễ có thời gian thì niệm Phật. Nguyện thứ 18, nại chí thập niệm của Phật A Di Đà chính là muốn chúng ta hãy dựa theo thời gian của chính mình mà niệm Phật. Cho nên chúng ta phải thuận theo bổn nguyện của Phật A Di Đà, có thời gian thì cứ niệm Phật.
80. Đã là người niệm Phật, tức như Đại sư Thiên Đạo nói, nhất hướng chuyên xưng Di Đà Phật danh. Nhất hướng và chuyên đã tỏ rõ là không kim thêm, không dư ra, cũng tức là chỉ niệm Phật A-di-đà, chứ không kiêm niệm các vị Phật khác, cũng không trì chú để hồi hướng, không kiêm tu các hạnh thiện khác, các pháp môn khác để cầu vãng sanh. Bất cứ lúc nào, ở đâu, duyên gì, rảnh rỗi hay bận rộn, thuận, nghịch, sướng, khổ, sống, chết, tất cả đều chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Từng bước chân, từng âm thanh, từng ý niệm đều Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
81. Đã là quy mạng Di Đà thì mạng sống của chúng sanh và mạng sống của Di Đà là cơ pháp một thể, chúng sanh và Phật không rời nhau. Như kinh A Di Đà đã nói, chim cộng mạng. Vì thế nên lấy niệm Phật thực hành vào trong cuộc sống thường ngày, xem niệm Phật là tính mạng chân chánh của chính mình, vì niệm Phật để mà sống.
82. Với một người tu hành mà nói, chuyện gì là quan trọng nhất? Đó chính là sanh tử, là chuyện to lớn nhất của đời người. Vô thường nhanh chóng, nhưng với chúng ta mà nói, chúng ta không cách nào dựa vào chính mình để liễu thoát sanh tử luân hồi, cho nên chúng ta phải nương dựa Phật A-di-đà. Khi có quan niệm này, sẽ luôn niệm không rời, sẽ tùy thời tùy chỗ vừa làm việc vừa niệm Phật.
83. Cuộc sống của một ngày bắt đầu từ niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Năm Ất Mùi, 13 tháng 7 2015, Phật lịch 2559, chuyển ngữ cư sĩ Huệ Chánh.